khuyên tất cả các mọi người nhớ cái ơn cha mẹ. Bởi vì nếu mà để cho cha mẹ tiền, cha mẹ dạy, cha mẹ thì thốt một lời như ông tiên ông ấy dạy và ông ấy thốt một lời, thì dưới cái lời nói của cha mẹ ấy, cái người con ấy quyết định phải chịu cái tội báo. Người phương Phật không thể nào cứu được. Cho nên làm con phải biết nhớ ơn cha mẹ, đừng để cho cha mẹ tiền. Tiền cha mẹ mà tiền ấy, thì là nó lại là một cái tổn đức. Nhưng nếu lỡ trong cái sự tiền quá bực bội ấy mà cha mẹ thốt ra một lời, thì cái người con phải chịu cái lời nói đó. Người phương Phật không cứu được. Đấy. Như cái ông tiên, tuy ông nó không phải là bố ruột, nhưng ông nuôi cái cô bé, tụi bé coi như tình cha con. Mà rồi ông ấy dặn, ông thốt một lời ấy, cho nên bà ấy phải vào lãnh cung, bà ấy phải chịu cái nạn đó. Mà nếu bà ấy không phải là người đại phúc đức, có cái duyên lưới với 500 cái ông đức chí Phật này, thì Phật nói rằng bà phải chịu cái khổ ấy trọn đời. Vì cái phúc đức của 500 cái ông đức chí này, cho nên bà mới được ra khỏi cái lãnh cung. Cho nên Phật nói cái bài kinh, quyển kinh đó, Phật có một lời nói dặn dò chúng ta. Dặn dò chúng ta là cẩn thận, đừng để cho cha mẹ tổn tiền. Nếu các ngài tiền thì dù phải dù trái gì không biết, nhưng các ngài thốt ra một lời chức nhiệm cho bọn mình à, thì nguy hiểm. Thế cho nên nhiều khi thầy cũng cứ mang cái chuyện này thì kể cho các Phật, các bà thầy ra, đừng các bà có giận con giận cái, các bà cẩn thận cái khẩu nghiệp. Nhiều khi cáu, trong cái lúc cáu bà đâu nói đấy, thốt ra một lời thì không gần thì xa, thế nào đứa con cũng phải chịu cái quả báo đó. Mà trong kinh Phật nói minh bạch, người phương Phật không thể gỡ được cái mạng này. Đấy, cái quả báo thầy đang nói về cái đau khổ của thế gian, cái quả báo nó đến chúng mình nhiều khi chúng mình không thể ngờ mà không thể tưởng. Tưởng như là mình làm phải rồi gân cổ cãi cha mẹ, lỡ một cái cha mẹ cũng thực không bị ác với con, nhưng mà tức quá thì nói một câu cho nó hạ giận. Thế thì cái câu ấy người phương Phật không gỡ được, mà cái người con phải chịu cái quả báo đó. Thì cho nên cái thế gian này nó có những cái hiểm nguy chúng ta không thể lường được, không thể thấy được cái chuyện như thế nào. Cho nên phải cẩn thận vâng lời Phật. Thực sự là mẹ đẻ của tham sân si, là gốc rễ của tất cả đau khổ. Bây giờ hạnh phúc cho biết thế nào tâm tích kỳ là mẹ đẻ của tham sân si. Kỳ là ta, là mình, ích là chỉ biết ích cho mình mà thôi, thì gọi là tâm ích kỷ. Nó trái với cái tâm lợi tha. Người có tâm lợi tha thì lo cho mọi người, còn ích kỷ là chỉ ích cho mình mà thôi. Chữ kỷ nghĩa là ta, là mình. Thế thì cái người mà có cái tâm chỉ biết lợi ích cho mình mà thôi, đấy, thì cái tâm này ấy, nó đẻ ra những cái tham sân si. Tại sao? Thế cho nên cái người nào mà đã chỉ lo ích cho mình thôi, thì cái anh này tức là cái anh ngu si, tức là anh này là cái anh hiện thân của tham và sân. Hễ cái gì ích cho mình thì vô về mình, đó là tham. Rồi hễ không được, không vô được thì tức mình, cái đó là sân. Thế thì cái tâm mà chỉ lo cho mình thôi có phải là mẹ đẻ của tham sân không? À, thì nhất định rồi. Cái này chả thì giải nghĩa thì đó là một. Bây giờ cái tâm ích kỷ là gốc rễ của tất cả đau khổ tịnh tuệ. Các hòa thượng bảo rằng cái tham với cái sân là chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Nghĩa là thế nào? Để cho mình tham, mình vô quần ta, người ta để cho mình yên không? Người ta bỏ tù. Cứ cho nên hiện tại anh phải khốn khổ. Chẳng những rằng thì khốn khổ về cái chỗ vất vả nhọc nhằn mưu mô mánh khóe để xoay sở nó kiếm trác, mà những cái quả báo hiện tại nó cũng ngay đấy. Những người xung quanh người ta sẽ trừng trị, mà rồi về lại vị lai làm sao mà thoát được ba đường ác. Thì nó là gốc của tất cả đau khổ. Thế thì vậy thì tóm lại, cái ích kỷ là gốc của tất cả đau khổ. Bây giờ chỉ một chút thấy cái tâm chiếu hay cái nhận cái đống đất này là mình cũng đã là một cái ngu rồi. Đấy, mà cứ vất vả nhọc nhằn để cho nó, mà chung quy thì nó già, nó bệnh, rồi nó tan rã thành không, hóa ra tay không. Thế mà bởi vì nắm lấy vô nhật là ta, cho nên đến khi nó già nó bệnh, nó già cũng khổ, nó bệnh cũng khổ, mà nó tan rã lại càng khổ, bởi vì cứ nắm nhận là ta. Ta phải chế ngự chúng, chiến thắng từng giờ phút để thoát sự kiềm chế và điều khiển của chúng. Chữ thiện, chế ngự chúng, chữ chúng là gì? Chúng là tham sân si, là mấy đứa con, là má nó tên là
ấy kỷ.
Vậy thì bây giờ mình trị ngay má nó trước đi. Ta phải chế ngự cái tâm ích kỷ, phải không? Mà ta chế ngự nó, mà đây ngài dặn dò không phải có một lúc đâu, phải chiến thắng từng giờ từng phút để thoát cái sự kiềm chế và điều khiển của chúng ta. Cái tâm ích kỷ nó kiềm chế cái diệu thiện thế nào? Thấy mình thôi, chỉ lo cho mình thôi. Tôi thế nào là con phải chiến thắng nó từng giờ từng phút. Thì cũng có lúc ăn lúc ngủ, chứ sao lại bắt người ta đi đánh nhau từng giờ từng phút, chứ không ăn không ngủ à? Ngay cái lúc ăn này con tổ chức có chấm ngã cái lúc ăn không? Đấy, chính cái lúc ăn mới lại chấm ngã mạnh nữa. Gì?
Chúng ta mình quán
đòi ăn ngon thì bớt đi, nhường cho bạn ngồi bên cạnh này, cái gì ngon gắp cho bạn hết đi. Đó là thật chiến thắng. Đấy, có cái gì tốt, cái gì hay ấy, thì cũng nhường cho mọi người đi. Đó là mình chiến thắng cái ích kỷ từng giờ từng phút, dù nó có xót tận ruột rẽ nó, thì con mới thoát cái sự kiềm chế của cái ích kỷ. Nó nắm cổ nắm đầu mình không có giờ phút nào mà nó ngừng. Cho nên ngay cái giờ ăn ấy cũng phải tập chiến thắng cái thằng ích kỷ. Thế còn giờ ngủ làm sao mà chiến thắng nó? Còn là cũng cấm không cho nó ngủ, làm sao mà hàng phục được? Thế thì mình mới ra khỏi sự kiềm chế và sự điều khiển của nó. Mà cứ nắm cái đứa má nó ấy, thì mấy thằng con là mình cũng nắm được hết. Chiến đấu tranh quyền làm chủ này rất khó khăn, và tranh quyền làm chủ với cái tâm ích kỷ, tôi nói một mã nó là đủ cả ba điều. Ở đây này dạy thế nào còn đọc tiếp khó khăn gì? Bản thân này là những đứa nào? Thì chẳng những nó là bản thân của mình đã từ lúc còn thơ, mà thật ra mà không phải là bản thân đâu, mình vẫn cứ nhận nó là mình nữa cơ. Chứ bạn thì nó lại còn ở bên cạnh, còn này mình với nó là một. Mà từ vô thủy đến giờ mà bây giờ bảo tách ra thì phải hẳn là phải khó khăn lắm. Nếu mà phải cái niệm muốn đi từng đĩa mà nhìn người im nhìn nó thì nỗi nó tan đi. Còn nếu mà cho là ta muốn đi tùng nghĩa, để lên thưa với cô chỉ sự là con muốn đi tùng nghĩa, đấy thế thì là tức là nhận phiền não là mình rồi. Thế là cái phiền não nó tóm cổ, nó bắt lên tùng nghĩa. Lúc trước con chỉ bắt thuốc bên ngoài, mà bên trong còn vẫn nuôi phiền não. Cái thuốc bên ngoài là con nghe pháp bên này, cái thân này không phải tôi. Thế rồi con cũng lâu lẻo, cái thân này là đất nước sẽ được. Ngày mai nó sinh già bệnh chết, ta phải ra khỏi lúa đồi. Cái này các con nó giỏi lắm hả? Đấy, đắp thuốc bên ngoài. Thế nhưng mà bên trong, đấy, nói thì bảo cái thân này không phải tôi, vô ngã, vô thường, khổ và không. Thế nhưng mà bên trong vẫn nuôi nó, vẫn kiếm cái miếng nào ngon nhất thì chọn. Thế rồi ăn thật nhiều, chơi thật nhiều, thoải mái. Thế thì đó là nuôi dưỡng phiền não. Đối xử nhẹ nhàng đã đành, lại còn vuốt ve nó nữa cơ. Vuốt ve là con làm gì? Đấy, con chiều nó, con vuốt ve nó. Có khi nó thật ra lúc đầu chỉ xin ăn chè thôi, nhưng mà rồi thì lại chè thập cẩm cơ, rồi lại chè gì nữa nhỉ, có tên gì nữa. Mình vuốt ve, mình chiều chuộng nó, cho đến nhận nó là mình nữa thì còn nói chuyện gì. Mình với nó là một thì còn nói chuyện gì, là chuyện tranh với đấu nữa. Thế bây giờ mổ xẻ để trị chúng nó tận gốc là con làm cái gì bây giờ? Nắm nó còn chả được, sao mổ nó ra? Nghĩa là bởi vì rằng con trong bụng cũng muốn là mua cái đường, mua cái gì để về nuôi cái ngã này. Cho nên ở trên chợ Tùng Nghĩa họ bán đủ thứ. Vì vậy cho nên là con vẫn chiều chuộng hút ra cái ngã ấy của con. Con mới xin cô chị chúng đi lên Tùng Nghĩa, mà cũng vừa để dẫn cẳng đi chơi nữa. Thế thì bây giờ con thử mổ xẻ cái vọng tưởng này ra, xem gốc nó từ đâu. Thì con phải tìm ra, con thấy gốc nó là từ cái chỗ trước hết thì muốn dập cẳng đi chơi nữa, thì cho thoải mái cái cẳng. Cái chuyện thứ hai là phải thoải mái cái con mắt nó ngó các thứ cửa hàng ở trên đó. Và cái thứ nhất nữa, phải gọi là thứ ba, nhưng mà thực ra nó là cái thứ nhất thì là lên trên ấy và chợ bán cái thiều thứ, mình mua lấy vài, hoặc là đường, hoặc là trái cây, hoặc là một cái gì mà mình thích. Thế thì trong đây nó có 3-4 lý do cho nên con lại xin đi chơi. Mà nhưng mà ra cô chỉ sự thì thấy con đau răng, con phải đi chữa răng. Thế thì đấy, thế thì trong đây nó lại có cái dối trà nữa. Thế thì con mổ xẻ nó ra như thế, con tìm cái gốc, cái gốc các thứ nhân duyên thì sao mà cái vọng tưởng này nó khởi lên. Chẳng ra ngoài hai cái việc chính, trong thì do cái ngã ấy, ngoài thì do cái chấp pháp. Thế mà làm sao khi mổ xẻ nó thì con lại phải đau đớn? Thì rằng con đang hai cái cẳng nó đang muốn chạy giống, mà bây giờ tùm nó lại thì nó cũng phải khổ. Bởi vì từ đấy là mình cần phải ăn chè, mà bây giờ lại không đi mua được đường, không mua được các vật liệu, thì nó phải nhớ, nó phải tiếc. Thế rồi bởi vì rằng ở trên Tùng Nghĩa có những cái, những các cái, hoặc là bạn bè có những cái việc gì đó mình cần phải đi, mà bây giờ cấm không được thì mình phải bực bội khó chịu. Thêm một cái là nói dối nữa là thôi chi chung cô lại phạt cho nữa. Thế cho nên mình đặt trước mặt bằng trước thì mất, mất mặt với chị em, mà thân tâm thì mình đã không được vừa ý. Phiền não trước hết phải bớt ăn bớt ngủ tại xa. Bởi vì phiền não như con nói, phiền não là tham sân si. Má của nó tên là ích kỷ, mà ích kỷ nó có tên khác là ngã chấp, ngã ái. Thế cho nên bây giờ muốn đề sáng cái họ nhà ngã này thì mình phải trị nó, không cho nó ăn nhiều, không cho nó ngủ nhiều. Tức là mọi khi ăn thoải mái, ngủ thoải mái thì đó là cái ngã nó vừa ý. Bây giờ trị nó, chỉ cho nó ăn vừa chừng, cho nó ngủ đúng giờ. Nếu mà có can đảm mà giữ được cái việc này, coi như mình đã có một cái sức mạnh rồi đấy. Đây là điều cần thiết để có sức mạnh ở bên trong. Sức mạnh ở bên trong nghĩa là cái sức mạnh để mà trị cái bên trong của mình, tức là trị cái nội tâm, trị cái ngã ái của mình. Thì bắt đầu nếu mà trị được cái ăn với cái ngủ thì coi như là mình đã có một sức mạnh lớn. Bởi vì cái thân này, cái nó đòi nhiều nhất là cái chuyện ăn với chuyện ngủ. Nếu mình trị được nó, bắt nó vào khuôn, thì đó là mình có một cái sức mạnh chống cái ngã ai. Chúng ta chịu luân hồi sanh tử vì đã dính mắc vào những hoạt động của tâm. Câu này nghĩa là thế nào? Đấy, ta thọ, ta tưởng, ta làm thiện làm ác, ta yêu ta ghét, ta khổ ta vui, ta thấy ta nghe. Có phải toàn là bốn cái thọ tưởng hành thức nhận là ta hết không? Đấy, thì ở đây Ngài nói là đấy là cái gốc luân hồi của chúng ta. Thế bây giờ phải làm gì? Cho nên bây giờ các con ngồi nhìn nó, đừng để tách ra, đừng nhận mình là nó. Thế mà mình không nhận nó là mình, không có lòng mình là nó, coi như là nó mất gần hết sức mạnh. Làm thế nào để nó đừng điều khiển được mình, nó đừng làm chủ mình, thế thì mình không bị nó lôi vào luân hồi. Trước hết là phải coi nó là một vật bên ngoài mình, nó không phải mình. Coi nó như con trâu, mình đứng mình nhìn nó là cái việc đầu tiên. Thế rồi trông phải trông nom con trâu, nhưng mà phải đâm đâm, nghĩa là cái nào không có lúc mà ngừng. Ban đêm cũng phải trông nom đến nó. Vì sao? Cái thân nằm trên giường nhưng mà cái tâm này nó có chạy đâm được không? Phải chăm cái con trâu liền, phải chăm cả ban đêm chứ đâu có cứ chăm ban ngày. Thế nào là nó dỡ và ngúa mạ người ta, là cái người ta cần dùng hay cái người ta vứt đi. Bây giờ mình dẫn vào thì người ta còn dùng được nữa không? Ta huấn luyện con trâu để cho nó thuần thục, chẳng những chúng ta chấm dứt phiền não mà còn thấy được chân lý. Nơi đây nó có ba chặt. Thứ một là con trâu nó thuần thục, thứ hai là chấm dứt hết phiền não, và thứ ba là thấy được chân lý. Vậy khi nói cái đoạn này, mà cứ lấy cái ví dụ của cô chân thường và cô Huệ Hạ. Bây giờ thế nào là cô chân thường, cô huấn luyện được con trâu của cô ấy thuần chân thường mà huấn luyện cái tâm thuần thục, thì lúc mỗi khi nói thí dụ cho thầy không chân thấy, thí dụ có thấy cô Huệ Hảo cô vùng vằng, cô vứt cái màn, hay là cô vứt cái băng hay cái gì đó đấy. Nếu có thấy cô Huệ Hảo vùng vằng, cái dáng bực bội, nếu cô chân thường là người thuần thục, con trâu của cô chân thường thuần thục, thì cái con trâu nó sẽ hiện tướng thế nào? Nó hiện cái tướng, nghĩa là cô chân thường sẽ ngồi cười, phải không? Có phải không? Cái con trâu của cô chân thường nó đã ăn thuần thục, nghĩa là nó mềm rồi, thì nó chân với cô Huệ Hảo. Thí dụ như có những cái dáng vùng vằng ném tức như vậy, thì con trâu của cô chân thường nó làm gì? Cười. Nó ngồi nó cười thoải mái, bởi vì cô vùng vằng nên nó trông nó hay hay. Thế cho nên nếu nó thuần tục ấy, thì nó đã ngồi nó cười. Thì khi mà nó cười như vậy, có phải là chấm dứt được cái sân nó đang đốt cái quân của chân thường không? Mà cái người, cái tâm nó không có bị những cái tham sân nó đốt nữa, thì cái người ấy ngay lúc bây giờ chính là một phần cái chân lý không? Trở về cái tâm bình thường của mình. Thế thầy hỏi tại sao người ta vừa mới tới người ta xin tu, Thì ông thầy lại bảo tôi hy vọng anh không sợ đau khổ. Lại hỏi ngay cái câu ấy đầu tiên. Thì đã đến thiền viện thì có được ăn ngon mặc đẹp thoải mái như ở nhà không? À. Thế cho nên thật sự ông thầy phải bảo trước là nếu anh muốn tu ở đây ấy, thì anh phải chịu đựng những cái khó đó. Nghĩa là đối với người đời gọi là thế là khổ. Ăn thì khổ, ở khổ, cái gì thiếu thốn là còn bị la bị dày. Muốn đi chơi mà cứ phải bó buộc vào thời khắc, không có được tự do. Thế thì đối với người ngoài đời thì là khổ lắm. Thế cho nên đây ông thiền sư phải nói ngay, anh đến đây không có thể mà có cái thoải mái như ở nhà được. Coi như cái điều kiện ông thiền sư phải nói trước để cho cái người này đừng lầm. Nếu mà anh còn có cái chỗ anh đến đây để anh cho là anh được hưởng những các cái yên ổn, nhưng tưởng là thế không có đâu, ở nhà chùa là không có những cái đó, phải nói trước, thì ra lời ăn trước. Thì cái lời ông thiền sư cũng là một cái lời dĩ nhiên. Tất cả các thiền viện hay là các nhà chùa mà khi nhận người mới thì phải bảo trước cho người ta đừng thất vọng. Người ta có chấp nhận những cái thiếu thốn ấy thì người ta mới ở chùa được. Còn đến chùa mà đòi 100 thứ thì làm sao có. Ông thiền sư cũng phải giải hạn trước, thì đấy là cái sự thông thường. Thế nhưng mà anh đệ tử thì chả nhờ làm sao. Đó, tôi sợ khổ tôi mới đến đây. Tôi đi hết ngày và đến đây rồi khổ đấy. Thì đâu có phải. Tôi sợ cái khổ đó, tôi đến đây để tôi cầu an. Đấy, cho nên là ông thầy ông phải giao hẹn trước. Thì bây giờ ông thầy mới biết nói rõ hơn để cho anh hiểu cái khổ nó thế nào. Thì ông thầy giải thích làm sao. Đời người ta cứ khổ đấy, chỗ nào đi đâu sẽ thấy người ta than khổ. Đầu này đầu kia ra ngoài người đời người ta than khổ lắm. Thì vì người ta sợ cái khổ ấy cho nên người ta mới vào chùa. Thì đấy cho anh này anh nói thưa con đến đây được cầu an. Vì ở ngoài đời khổ quá cho nên đến chùa được cầu an. Thế thì ông thầy ông mới giải thích là cái khổ ở ngoài đời ấy, là cái thứ khổ đưa đến khổ. Chỗ nào cũng sanh già bệnh chết, chỗ nào ân ái biệt ly, chỗ nào cũng quan phù phật vợ, chỗ nào cũng năm ấm chi thịnh. Thế cho nên rằng mà nếu mà cứ chìm ở trong cái đám ấy thì cứ khổ như thế mãi, chả biết bao giờ sẽ hết được. Thì cái này là nhân với cái kia là quả của cái này. Cứ như thế mà kéo dài, từ lịch kiếp đến giờ nó vẫn cứ thế. Họ kêu khổ, họ ở trong khổ, nhưng mà cứ đi đến khổ. Thế đấy là cái khổ của thế gian. Còn bây giờ cái khổ của nhà chùa thì sao?
Cái khổ nhà chùa.
Chẳng những là bớt ăn ngon mà bớt ăn. Chẳng những là bớt mặt đẹp mà bớt cả mặt. Mà bớt chẳng những là không cho đi chơi mà bớt cả ngủ nữa. Đấy thì ở nhà chùa nó có cái khổ. Cứ phải ngồi hai cái cẳng nó lúc mới ngồi thiền ấy. Chẳng sao. Thế nhưng mà rồi về sau ngồi được không? Đã bình an. Thế đấy. Thế nó là cái khổ để nó đi đến cái chỗ rất khổ. Nếu anh sợ loại hai, quyết định anh phải gặp loại một. Thế là thế nào? Thế cho nên cái khổ. Nếu anh sợ cái khổ của nhà chùa thì anh chịu khó, anh chịu cái thế, anh chịu đựng cái khổ của thế gian. Và nếu anh biết thế gian là khổ, anh chán cái khổ của thế gian ấy, thì chịu khó nhận cái khổ của nhà chùa, thì sau này là sẽ đi đến cái hết. Anh cứ điểm này sẽ thấy chân xác và thực tế. Nghĩa là mình được chánh kiến. Thấy chân xác là thấy thế nào, và thấy thực tế là thấy thế nào. Cùng một nghĩa với nhau. Chân là chân thật, xác là xác thực. Thì mình sẽ thấy đúng sự thật. Thế thì chữ thực tế cũng nghĩa là đúng sự thật. cho nên hai cái danh từ này giống nhau. Thì cái danh từ của nhà chùa gọi là chánh kiến, để thấy và đúng sự thật thì gọi là chánh kiến. Thì nghiên cứu điểm này sẽ được chánh kiến, nghĩa là thế nào? Cái thế gian chỉ có khổ thôi, cho nên buông đi. Anh đến chùa, những cái mà thế gian gọi là khổ ấy, thì nó lại là cái để đưa cho anh đến cái vui. Đến chùa bớt ăn, bớt mặc, bớt thì chơi. Những cái thế gian gọi là khổ ấy, thì nó lại đưa anh đến cái sự giải thoát, an ổn. Cho nếu anh tin chắc được thế gian là khổ, tu hành là giải thoát, thì đó là anh được chánh kiến. Thì đây, cái này là sự thường. Cái như cái anh có nói anh thiền sinh trước, thì cái anh này dĩ nhiên là ngoài đời nó khổ, nó mới đến chùa để nó cầu an. Chứ tôi đến chùa tôi không khổ làm gì. Thì ai cũng thế, người ta ở ngoài đời người ta khổ quá, người ta mới tìm đến cửa Phật để cầu giải thoát, để cầu bình yên. Thế còn ông thầy ấy, thì ông cũng nói theo cái sự thường. Bởi vì các anh đến chùa, các anh cầu bình an, nhưng cái bình an của nhà chùa nó ở chỗ nào? Cái vui của nhà chùa nó không giống cái vui của thế gian. Nhiều khi anh đến chùa để anh cầu yên thân thì không có đâu. Đấy, anh tự ở ngoài đời anh kiếm ăn khó, rồi anh bệnh hoạn không có thuốc, anh không có cha mẹ trông nom, cho nên anh đến chùa bây giờ để anh đỡ khổ thế gian. Thì sự thật là cái đó có được ở trong chùa người ta có chấp nhận không? Nhà chùa đâu có phải là cái viện tế bằng mà cứ nghèo thì đến. Thế có phải là cái viện dưỡng lão đâu, cứ già thì tới. Nhiều khi người ta cứ tưởng là nhà chùa từ bi là có cái bổn phận người ta đòi cái gì cũng phải cho hết. Thế cho nên là họ lầm. Vì vậy cho nên ông thầy phải minh định. Những cái mà họ đến chùa họ cứ bảo nhà chùa từ bi, thế rồi họ đòi cái này họ đòi cái kia không cho họ, họ bảo tại sao bảo chùa từ bi mà chùa ác. Đấy. Thế nhưng mà sự thật ra chùa là cái chỗ tu hành, chứ đâu có phải là cái viện tế bần để nuôi người nghèo, đâu có phải cái viện dưỡng lão để nuôi các bà già. Đây là không cứ già hay trẻ, không cứ nghèo hay giàu, để ai tu thì đến đây, còn không tu thì đây không phải chỗ. Chùa là để tu chứ không phải là để mà ai muốn đòi cái gì cũng được. Nên ông thầy, ông thiền sư mới phải minh định để cho anh này. Mà quả nhiên anh này là anh quả, tôi ở ngoài đời tôi khổ, cho nên tôi đến đây để tôi tìm cái vui, cái an thần. Thế thì thiền sư phải cho biết là nhà chùa không có những cái loại vui mà anh cầu đâu, anh muốn đâu, nhà chùa. Thế nhưng mà rồi ông thầy giải thích cho nó rõ ràng. Tức là ông thầy rất là từ bi, không muốn để người ta hiểu lầm. Cái chữ khổ với chữ vui của thế gian và của nhà chùa nó khác nhau. Cho nên đây sư mới giải thích. Và ở ngoài đời ấy, thì họ khổ thật, mà cái khổ ấy đi đến cái khổ, đi mãi đến cái khổ, từ lịch kiếp đến giờ chưa hết. Còn ở trong chùa đó, thì cái mà nhà chùa gọi là yên tĩnh, gọi là vui ấy, thì ngoài đời người ta gọi là khổ. Nhưng mà cái khổ ấy đưa đến cái giải thoát, cái an vui. Kiến không phân biệt vào thế, thấy đúng ấy, thì nó không phân biệt. Kiến là người ta thấy đúng, cho nên người ta không phân biệt. Bởi vì phân biệt ấy, thì nó là nó có hai đầu. Ở trong ấy thì nó phải chấp ngã, đứng với địa vị của ta mà nhìn sự vật. Thế cho nên rằng nó phải chấp cái ngã. Mà chấp ngã thì đúng hay sai? Sai mất rồi. Ngoài thì chấp pháp, mà chấp pháp sắc thanh hương vị xúc pháp, nó thật thì nó giả, toàn ảo ảnh. Nên rằng trong chấp ngã đã là vô minh, ngoài chấp pháp lại là cái vô minh. Dùng hai cái vô minh ấy mà nhìn sự vật thì thấy đúng hay sai? Thì nó phải sai. Thế cho nên người chánh kiến người ta không phân biệt. Bởi vì vân phân biệt ấy, là nó cứ phải có hai cái đầu. Hai cái đầu nó là vô minh hết. Cả ba nó cũng vô minh, má nó cũng vô minh. Thì nó làm sao mà khôn ngoan đúng được? Chánh kiến không phân biệt. Thì vậy thì chánh kiến là mù là điếc. Người ta không phân biệt, nó sao có được bà? Thì người ta phải mù phải điếc. Vậy là những người mù người điếc là chánh kiến không phân biệt. Các ngài gọi là cho cái thí dụ như người mắt sáng ở trong nhà tối. Các chị em vẫn có nghe các ngài cứ cho cái thí dụ đó. Thế nào là người mắt sáng ở trong nhà tối? Có thấy rõ sự vật gì không? Đấy. Cho nên sự vật là những cái không có. Nó chỉ là những cái ảo giác của sáu giác quan của chúng mình. Mà trong kinh đó là nói là người nào mà đau mắt thì thấy có là đốm ở hư không. Những cái sáu trần bên ngoài gọi là hoa đốm ở hư không. Theo cái nghiệp của mỗi loài mà tự thấy ra, cho nó không có. Thế cho nên rằng những sự vật ấy các ngài không coi như là cũng như không thấy không nghe. Tuy vẫn trực tiếp với cảnh vật, nhưng sống với tuệ giác biết nó là giả là không, không bận lòng, có cũng như không. Thế cho nên như là ở trong nhà tối, nghĩa là không có sự vật gì cả, nhưng mà mắt nó vẫn sáng. Cái mắt sáng ở trong nhà tối đấy. Tức là các ngài tuy rằng không, đối với sự vật không có phân biệt, nhưng mà cái tánh thấy cái nghe của các ngài nó vẫn sáng suốt, không phải mù không phải biết. Các ngài vẫn thấy vẫn nghe vẫn sáng suốt, nhưng mà thấy nghe với cái tuệ giác, với cái sự thật, chứ không như chúng mình thấy nghe với những ảo ảnh, những huyễn hóa. Giảng tiếp câu thứ hai. Mỗi thứ một vị đã là mật ong thì ngọt, mà cơm thì ngọt. Các thực phẩm mỗi thứ một vị. Thế nhưng mà cách một đêm cô bài tiết ra thì cô được cái gì? Còn mật ong nó còn cơm không? À, thì cô thấy tất cả nó chỉ là gì? À, đồng phần rồi. Nên cái phân biệt của mình nó không đúng. Nó bảo mà mật ong là ngon, thơm, nhưng ngày mai nó thành phân mình lại gì nó thôi. Thì một việc theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật là cái gì? Cái nhỏ hay cái tô lớn? Thì chính cái tô nó là nhỏ hay nó là lớn đó. Nó tùy cái duyên. Nếu mà so sánh với cái tánh thì nó bảo nó là lớn. Nhưng nếu mà so sánh với cái chậu thì lại bảo nó là bé. Thế thì nó đâu, cái chuyện lớn nó chuyện bé thì không quyết định được. Không thể nhất định cái chậu này phải là cái bé, cũng không thể nhất định cái chậu này là cái lớn. Cái chuyện phân biệt nó phải tùy cơ duyên, tùy hoàn cảnh, chứ không có thể mà nhất định một bề được. Thế ở đây ngài nói tâm phân biệt theo nghiệp mà nhuộm màu vạn vật. Con cho thí dụ, bây giờ con nhìn liên hương, con nhìn bảo giới, là con bảo chị này tốt, chị kia xấu, tại sao? Bộ liên hương thường có cho con ăn kẹo, thế thì con thấy cô liên hương là tốt. Nếu cô bảo giới thường hay là sửa lỗi, người này cũng bảo phi uy nghi, nói mà câu bà nói lớn quá. Thế như thế con bảo đến cái chị tỉ mỉ vụn vặt nhỏ ấy. Cái gì nhỏ ấy, người ta gọi là cái nhỏ nhặt lắm, cái tâm nhỏ lắm, hơi tỉ mỉ. Đấy, thế là cái tâm của con nó theo với cái sự lợi ích của con. Thế rồi con nhuộm màu, con nhuộm cho cô Liên Hương cái màu hồng, con nhuộm cho cô Bảo Giác, à Bảo gì? Bảo Giới cái màu ghi màu xám. Thế là con tự nhuộm Thế trong cái khi ấy rất có thể là cô Bảo Giới ở nhà có hiếu với ba má, mà cô Liên Hương lại mất dạy. Thế nhưng mà theo cái mắt của con, theo cái chỗ con đã từng thấy, từng nghe, nhiều khi các bạn người ta thổi, thế rồi con bị nhuộm cái màu đó, rồi con đem cái màu của con nhuộm cho mọi người ở xung quanh. Thế cho nên là cái tâm phân biệt của con cứ theo cái nghiệp của con mà nó nhuộm màu sự vật. Cái sự vật nó là sự vật. Vì vậy cho nên cái người phân biệt thì không phải là người chánh kiến. Thế giới sáu trần đã ở đây người ta gọi là thế giới sáu trần, bởi vì cái sắc nó có nhiều lắm, mà Phật gồm nó bằng loại gọi là sắc, những cái gì thấy. Thế rồi lại riêng những cái gì mà đối với cái nghe à, cho nên rằng chúng ta có sáu căn, nó mở ra sáu thế giới. Thì ở đây Ngài nói là thế giới sáu trần. Tại làm sao thế giới sáu trần là chính cái tâm phân biệt tạo ra. Cái sáu trần chính cái tâm phân biệt là nó tạo ra đấy. Thế thì một cái sắc ảnh thì trăm ngàn cái sắc ảnh, cả thế giới sắc ảnh cũng đều chỉ do cái phân biệt của con tạo ra. Câu này chị em nhận chưa? À, thế thì ở cái âm thanh ở tai cũng thế, cái âm thanh ấy nó lại còn rõ hơn nữa. Nó thực sự là chả có cái gì ấy. Thế mà bây giờ nghe ra từng câu từng tiếng, từng ý nghĩa một. Cái đấy cho nên thế giới sáu trần chính là từ cái tâm phân biệt tạo ra. Nó thật là ảo ảnh, toàn những bất đồng à. Thế nào là cái tâm phân biệt của con nó tạo ra những cái sáu trần, mà khiến cho sáu trần nó toàn những bất đồng cả. Ý căn cái mọi khi con quán thế nào, rồi đi thì con cứ suy luận ra cả sáu cái. Nhưng mà cái này mình muốn nhận được thì mình phải có cái học ở nhà trường dạy chúng ta về cái ý căn thì nó hơi khó, là bởi vì nó là thuộc cái ý căn ấy, nó phân biệt cái gì nhỉ? Nó không phân biệt cảnh bên ngoài, mà nó lại phân biệt cái pháp trần. À, pháp trần là cái gì? Pháp trần tức là cái bóng của năm căn bên ngoài nó đã chiếu ra. Ví dụ như cái mắt con đã trông cái cây xoài, thế rồi cái bóng ảnh cây xoài ở trong thần kinh của con đã, thì con gọi cái đó là vật pháp, pháp trần, phải không? Cho nên con ngồi đây những cái bóng ảnh sẽ hiện ra, nhưng mà tất cả những cái bóng ảnh ấy có cái nào mà nó ra ngoài được mắt tai mũi lưỡi thân của con không? Thế thì bây giờ con đã quán cái bóng ảnh ở nơi con mắt đã là cái không có, nhờ ba cái ai có già con thấy cái bóng ở nơi những cái sắc trần là cái không có, tin chưa? Vậy thì cái chính cái sắc trần ấy nó đã là một cái bóng ảnh hư vọng. Thì cái bóng ảnh của cái bóng ảnh có thật là không? Thế thì làm sao nó đúng được? Thì nó thật hay nó giả? Con biết rằng ý căn thì nó chỉ đối với pháp trần được thôi. Đấy, đây nhận chưa? À, mà pháp trần là cái gì? Ví dụ như bây giờ con ngồi đây con thấy má, bóng ảnh của má hiện lên, tức là cái pháp trần nó hiện lên. Thì tại sao mà có cái bóng ảnh của má nó hiện lên được? Là bởi vì cái mắt của con nên nó đã nhìn thấy má, phải không? Thế rồi cái bóng ảnh ấy nó ghi lại ở trong tạm thức. Thế thì con quán ba cái ai có rẻ ở nơi con mắt, con đã thấy rằng chính cái hình ảnh mà con đã thấy ấy, thấy má đó, thì cái đó là cái hư vọng rồi, thấy chưa? Thế bây giờ cái bóng ảnh của cái bóng ảnh hư vọng ấy thì nó có thể thật được không? Thế cho nên nó hai tầng hư vọng. Ai có rẻ mà con nhận được vật năm giác quan đã thu toàn những cảnh hư vọng, thì cái giác quan thứ sáu nó thu những cái bóng ảnh của cái hư vọng ấy, làm sao nó sống đúng trong sự thật được. Tại cái phân biệt này nó hóa ra toàn những bất đồng, chỉ ra lỗi tại cái phân biệt mà đến nỗi bây giờ thế giới sáu trần toàn những bất đồng đủ thứ màu, ăn những xanh đỏ khác nhau. Nói cái lớp học của con đầy bao nhiêu người đây, con gọi họ thầy mà lưu tên nữa xem nào. Mà thầy thấy ở dưới nhà có mỗi người cơ, có năm người cơ. Ở đây con gọi cho năm tên, có mỗi một người cường thôi mà bây giờ nó phân biệt ra năm tên. Đấy là mới phân biệt cái tầng thứ nhất đấy. Cái nếu để thì giờ thì nó còn phân biệt cô này hay, cô này dở, cô này giỏi, cô này dốt, còn không biết bao nhiêu thứ nữa mà kể. Đấy, thế cho nên cái phân biệt của con ấy, nó tự nó nhuộm đủ các thứ màu rồi nó thấy ra đủ các thứ bất đồng. Cô này khác cô kia mà thật có mỗi một cơ. Thế bây giờ đây con phải ngồi con tìm ra. Đã, cái phân biệt của con ấy thì nó thấy chị này chị kia. Bây giờ con phải tìm ra cái tương đồng thì con sẽ thấy những cái bất đồng của con gọi năm tên đó là trống rỗng. Tìm những cái tương đồng ở năm cô xem nào. Bộ da không? Có ruột, có gan, có tim, có phổi. Rồi đấy con tìm thấy có phải là bao nhiêu cái tương đồng không? Đấy thì các cô có 32 thứ tương đồng. Thế vậy thì cái bất đồng của cô nào cũng đủ 32 thứ tương đồng cả. Vậy con tìm hộ thầy cái bất đồng nó đứng chỗ nào, và bây giờ con đặt ra năm tên mà bạn chỉ có 32 thứ thôi. Đấy, thì thế cho nên cái bất đồng con đặt tên cô Nguyên Từ, cô Tịnh Tuệ thì hóa ra là trống rỗng. Bởi vì con tìm hộ thầy cho Nguyên Từ đứng đâu, Tịnh Tuệ đâu. Cho nên đây ngài nói bạn, nếu mà con thấy được cái tương đồng luật cơ chung quy chỉ có 32 thể chưa, chả làm gì có Nghiêm Từ mà chả làm gì có Tịnh Tuệ, thì con mới biết những cái bất đồng của cái phân biệt kia ấy, nó thật là trống rỗng. Thế nào chùa của mình nó không có người Lào, người Thái, nhưng mà ban nãy cái tâm chiếu ấy, nó vừa mới nghĩ ra những cái gì nó đã gọi là năm thứ rồi đấy. Đây người ta còn có ba này, nó gọi là một năm thứ rồi. Thế bây giờ thì con làm sao? Con thấy năm chị ấy thế nào? Nhưng mà trước hết mình hẳn thấy cái theo cái mắt thường của mình thì thấy năm vị ấy là văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau. Thế là thế nào là văn hóa khác nhau? Tịnh Tuệ thì chỉ độ cử nhân, còn Nguyên Từ nó độ cái gì? Hẳn còn anh nào nữa? Thế thì đấy mỗi anh văn hóa khác nhau. Thế rồi ngôn ngữ khác nhau là thế nào? Cái âm thanh nó vừa, con nghe cái âm thanh con biết đây là Nghiêm Từ, con nghe lấu xấu lấu xấu con biết đây là Triệu Hồng Quang. Thế thì như vậy cái ngôn ngữ, cái âm thanh nó khác nhau. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy như thế, văn hóa và ngôn ngữ khác biệt mà họ tôn trọng nếp sống của nhau, nghĩa là thế nào? Thì học cao, chị thì cử nhân, chị thì tú tài, chị thì mới có lớp 2, lớp 3, có chị lựa chọn để đọc. Bây giờ phải thế, bởi vì thấy cái sự khác nhau như thế, cho nên phải hỗ tôn trọng nếp sống của nhau, nghĩa là gì? Bởi vì còn có bao nhiêu thứ khác nhau, thế cho nên cô mà cử nhân ấy, thì phải có cái chỗ mềm mại, đáng gắt không dám gắt, đáng giận không dám giận. Bởi vì nếu mà tỏ cái thái độ như thế thì cái cô mà chưa có mới học lớp 1, lớp 2 ấy, cô bảo sao? Cái chị cái cậy mình, cái chị đáo để, cái chị cậy mình học giỏi cho nên khinh mình dốt. Thế vì vậy cho nên bổn phận cái người mà cử nhân ấy thì phải thế nào? Đã phải tôn trọng cái người chưa biết chữ. Thế mà cái vị cử nhân ấy là nhà nghèo, mà cái cô chưa biết chữ lại nhà giàu, người ta lại nhiều quần áo đẹp thì sao? Mà nhiều quần áo đẹp này ấy, phải có cái chỗ cẩn thận trong lời nói việc làm đối với cái cô cử nhân mà nhà nghèo kia. Bởi vì sao? Chị em sống với nhau muốn hòa phải tôn trọng lẫn nhau. Cái người cao ấy phải hạ mình xuống để nâng cái người thấp lên. Cái người thấp ấy phải thật lòng kính cái người cao, đừng có ganh ghét. Thế thì mới sống với nhau được. Cho nên phải hỗ tương tôn trọng nếp sống của nhau. Bởi vì thấy có sự khác biệt, cho nên bây giờ phải cố gắng đưa về cái bình đẳng. Nó phải có cái công phu cố gắng.